Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 5 năm 2025, thứ Sáu trong tuần 3 mùa Phục Sinh. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 52 đến câu 59. Khi ấy, người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-um. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không lùi bước trước sự phản ứng mạnh mẽ và tranh cãi của người Do Thái. Trái lại, người càng khẳng định dứt khoát và triệt để hơn về mầu nhiệm trung tâm của đời sống Kitô hữu. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Kẻ ăn tôi sẽ nhờ tôi mà được sống. Tư tưởng trọng tâm ở đây không chỉ là ăn hay uống thánh thể, mà là một thực tại sâu thẳm hơn. Sự sống Thiên Chúa đang lưu truyền và hoạt động trong người tín hữu thông qua việc kết hiệp thánh thể. Sống đạo không phải là giữ một số điều luật, mà là sống nhờ một sự sống đang truyền vào ta từ chính Chúa Giêsu. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến Chúa Giêsu là đấng cứu độ nhân loại, nhưng ở đây chính người nói rõ, tôi sống nhờ Chúa Cha. Câu này mở ra một điều lớn hơn, đó là Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa, nhưng trong nhân tính của mình, Ngài vẫn hoàn toàn sống nhờ Chúa Cha, nghĩa là sống bằng sự hiệp thông, bằng sự lệ thuộc trọn vẹn trong yêu thương với nguồn sống vĩnh cửu. Điều đó cũng có nghĩa là ai kết hợp với Chúa Giêsu trong thánh thể thì cũng được nối vào dòng sự sống thần linh của chính Chúa Cha. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1391 viết: rước lễ làm tăng thêm sự kết hợp với Đức Kitô. Việc rước mình và máu người làm cho sự sống ân sủng được lớn mạnh. Vậy, khi ta ăn mình và uống máu Chúa, không chỉ là đón lấy một dấu chỉ thiêng liêng, mà là cho phép sự sống của Chúa, tức sự sống từ Thiên Chúa Cha, lưu thông vào linh hồn ta. Chúa Giêsu không nói đơn thuần, ai theo tôi sẽ được sống, mà người nói, ai ăn tôi sẽ nhờ tôi mà được sống. Nhờ tôi nghĩa là chính Chúa là suối nguồn sự sống của ta. Nếu ta tách khỏi Chúa, ta không chỉ yếu đuối mà mất hẳn sức sống thiêng liêng. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1324 nhấn mạnh: Thánh thể là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Tức là ta không thể có đời sống Kitô hữu thật sự nếu tách khỏi thánh thể. Bao nhiêu đời sống đức tin nguội lạnh, mệt mỏi, dễ nản, đầy hoài nghi là vì đã không còn sống nhờ thánh thể, không còn sống nhờ Chúa, mà chỉ sống bằng cảm xúc, thói quen hay kiến thức. Khi một người sống nhờ Chúa, họ không sống bằng bản thân yếu đuối của mình nữa, mà là được đỡ nâng, được biến đổi, được lôi kéo lên một đời sống mới. Thánh Phaolô từng nói: Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Người Kitô hữu sống nhờ thánh thể sẽ có sức mạnh để tha thứ, dù lòng còn bị tổn thương, có lòng kiên trì, dù việc lành gặp chống đối, có sự bình an, ngay cả giữa những mất mát, có khả năng yêu thương, ngay cả khi không được đáp lại. Tất cả những điều ấy không đến từ tôi, mà từ đấng tôi đang ăn và nhờ người tôi sống. Có một thực tế rằng, chúng ta có thể đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật, có thể rước lễ thường xuyên, nhưng vẫn chưa thực sự sống nhờ Chúa. Nếu ta rước Chúa mà không để Chúa biến đổi đời sống, ta tham dự thánh lễ mà không để lời Chúa hướng dẫn cách sống của mình, ta ở trong cộng đoàn nhưng tâm hồn vẫn khép kín với anh chị em của mình. Vì thế, để thực sự sống nhờ Chúa, ta cần rước lễ với lòng tin sống động và khao khát hoán cải, sống trong cầu nguyện và thinh lặng để giữ sự hiệp thông với Chúa sau thánh lễ, biến lương thực thánh thể thành hành động cụ thể trong đời sống thường ngày, nói lời dễ nghe, làm điều công chính, tha thứ cách tự nhiên, hy sinh âm thầm. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa đã không giữ lại gì mà ban chính mình để con được sống. Xin cho con biết ăn lấy Chúa với lòng biết ơn và sống nhờ Chúa trong từng việc nhỏ mỗi ngày. Xin cho sự sống từ Chúa Cha qua Chúa Con cũng chảy vào đời con và biến đổi con nên chứng nhân của tình yêu. Amen.
Như đóa hoa vươn mình về ánh nắng mai, con ước mê trông về nhan thánh của Ngài. Tình yêu Chúa tràn hòa như ánh nắng mai, để đời con lớn lên trong thánh nhân con khôn lớn. Với ân tình thắm mát bao ngày qua, giống em thơ say ngủ trong cánh tay mẹ, con mãi được tình yêu Chúa luôn vô bờ. Như đóa hoa vươn mình dưới ánh nắng mai,
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican nghi thức rước vào nhà nguyện Sistina để bầu chọn giáo hoàng. Vào lúc 16:30 giờ Roma ngày 7 tháng 5 vừa qua, 133 hồng y cử tri thuộc 71 quốc gia cùng với một số chức sắc tòa thánh có liên hệ tới mật nghị hồng y bầu giáo hoàng đã quy tụ tại nhà nguyện Paulina trong dinh tông tòa để khai mạc nghi thức tiến vào mật nghị. Vì Đức Hồng Y Niêm trưởng Giovanni Battistare, Đức Hồng Y Phó Niêm trưởng Leonardo Santri đều quá 80 tuổi, nên Đức Hồng Y Pietro Parolin, 70 tuổi, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, là người kế tiếp trong số các hồng y thuộc đảng giám mục, chủ sự nghi thức tiến vào mật nghị, cũng như điều hành công việc bầu cử sau đó tại nhà nguyện Sistina. Sau khi làm dấu thánh giá và chào mở đầu, Đức Hồng Y Pietro Parolin nói với các hồng y quy tụ tại nhà nguyện Paulina rằng, chư huynh đáng kính, sau khi cử hành các mầu nhiệm của Chúa, giờ đây chúng ta tiến vào mật nghị để bầu giáo hoàng. Toàn thể giáo hội hiệp với chúng ta trong kinh nguyện, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta bầu một vị chủ chăn xứng đáng của toàn thể toàn chiên Chúa Kitô. Xin Chúa hướng dẫn bước đi của chúng ta trên con đường chân lý, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria trọn đời đồng trinh, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng toàn thể các thánh, chúng ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Chúa. Trong khi đoàn rước tiến về nhà nguyện Sistina, các đoàn và mọi người cùng hát kinh cầu các thánh. Sau khi các hồng y an tọa trong nhà nguyện Sistina, sách tin mừng được đặt ở vị trí cao trọng giữa nguyện đường để chủ tọa trên tất cả các lễ nghi và quyết định của các hồng y. Rồi mọi người hiện diện hát kinh Veni Creator Spiritus, cầu xin Chúa Thánh Thần. Sau đó, Đức Hồng Y Parolin đọc lời nguyện, xin Chúa hướng dẫn và bảo vệ, ban cho các tôi tớ Chúa thần trí khôn ngoan, chân lý và an bình, để tìm biết ý Chúa và phục sự Chúa hết lòng. Nghi thức khai mạc mật nghị được tiếp tục với phần tuyên thệ. Đức Hồng Y chủ sự Parolin tuyên đọc công thức tuyên thệ. Sau đó, mỗi vị hồng y theo thứ tự phẩm trật tiến lên đặt tay trên sách tin mừng và tuyên thệ. Sau nghi thức tuyên thệ, những ai không tham dự mật nghị hồng y bầu chọn giáo hoàng đều phải rời khỏi nhà nguyện Sistina. Đức hồng y Cantalamessa bắt đầu trình bày cho các hồng y cử tri một bài suy niệm về nghĩa vụ hệ trọng đang chờ đợi các vị. Sau bài suy niệm, cả Đức Hồng Y Cantalamessa lẫn Đức Tổng Giám mục Rampelli, trưởng ban lễ nghi phục vụ của tòa thánh, cũng rời khỏi nhà nguyện Sistina, chỉ còn lại 133 hồng y tử trị. Cánh cửa nhà nguyện được Đức Hồng Y Jacob Kovacat, 52 tuổi, người Ấn Độ, là người xếp sau cùng cho các hồng y đảng phó tế, đích thân đóng cửa nhà nguyện lại, và bên ngoài, tất cả các vệ binh được bố trí canh giữ tất cả các lối ra vào nhà nguyện. Theo quy định của Tổng hiến Universi Dominici Gregis, bên trong nhà nguyện Sistina lúc đó, Đức Hồng Y Parolin trình bày cho các hồng y cử tri những việc cần phải làm, rồi mời các vị tiến hành ngay việc bỏ phiếu.
Tin Roma, thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu chọn giáo hoàng mới. Lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battistare, 91 tuổi, Niên trưởng Hồng Y Đoàn đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu chọn giáo hoàng mới. Đồng tế trong thánh lễ có 133 hồng y cử tri và khoảng hơn 40 vị hồng y còn lại trên 80 tuổi, trước sự tham dự của 40 giám mục, các linh mục, tu sĩ và khoảng 6.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Rê nhắn nhủ mọi người rằng, chúng ta ở nơi đây để khẩn cầu ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, để khẩn xin ánh sáng, sức mạnh của Chúa, để vị giáo hoàng mà giáo hội và nhân loại đang cần được bầu lên trong khúc quanh hiện nay của lịch sử đầy khó khăn và phức tạp. Cầu nguyện, khấn xin Chúa Thánh Linh, đó là thái độ duy nhất đúng đắn và phải đạo, trong khi các hồng y cử tri chuẩn bị thi hành một trách nhiệm hết sức lớn lao về phương diện nhân bản và giáo hội, và thực hành một sự chọn lựa đặc biệt quan trọng. Một hành vi của con người cần phải bỏ qua mọi quan niệm cá nhân và trong tâm trí chỉ nghĩ đến Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô và thiện ích của giáo hội cũng như của nhân loại. Đức Hồng Y niên trưởng cũng nhắc đến bài tin mừng trong thánh lễ, qua đó Chúa Giêsu dạy các môn đệ giới răn mới, giới răn thương yêu nhau như thầy đã yêu thương các con. Đức Hồng Y nói, từ các bài đọc thánh lễ này, chúng ta được mời gọi yêu thương huynh đệ, giúp đỡ nhau và dấn thân cho sự hiệp thông của giáo hội và cho tình huynh đệ đại đồng giữa con người. Trong số các nghĩa vụ của mỗi người kế nhiệm thánh Phêrô, có nghĩa vụ làm tăng trưởng tình hiệp thông. Hiệp thông của tất cả các Kitô hữu với Chúa Kitô, hiệp thông giữa mọi Kitô hữu với Chúa Kitô, hiệp thông của các giám mục với Đức Giáo Hoàng và giữa các vị với nhau. Đó không phải là một sự hiệp thông tự tham chiếu, nhưng hướng đến sự hiệp thông giữa con người, các dân tộc và văn hóa, quan tâm làm sao để giáo hội luôn là nhà và là trường dạy hiệp thông. Mỗi vị giáo hoàng tiếp tục là hiện thân của Thánh Phêrô và sứ mạng của người, và như thế là đại diện của Chúa Kitô trên trần gian. Thánh nhân là đá tảng, trên đó giáo hội được xây dựng. Việc bầu vị giáo hoàng mới không phải chỉ là công việc của con người, nhưng luôn luôn là Thánh Phêrô tông đồ trở lại. Và Đức Hồng Y niên trưởng kết luận rằng, vì thế chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh đấng trong những thế kỷ gần đây đã ban cho chúng ta một loạt các vị giáo hoàng thực sự thánh thiện và cao cả. Xin Chúa ban cho chúng ta một vị giáo hoàng mới, theo con tim của Thiên Chúa để mưu ích cho giáo hội và nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho giáo hội một vị giáo hoàng biết đánh thức nhiều hơn lương tâm của tất cả mọi người và những năng lực luân lý và tinh thần trong xã hội ngày nay. Một xã hội có những tiến bộ lớn về kỹ thuật nhưng đang có xu hướng quên lãng Chúa. Thế giới ngày nay đang chờ đợi nhiều nơi giáo hội vì bảo tồn các giá trị căn bản về nhân bản và tinh thần, mà nếu không có các giá trị ấy, sự sống chung giữa con người sẽ không tốt đẹp hơn và cũng chẳng mang lại thiện ích cho các thế hệ tương lai. Thánh lễ kéo dài khoảng 90 phút và kết thúc lúc 11:30.
Tin Abuja, Nigeria. Phải linh mục dòng Cappuccino Nigeria qua đời vì tai nạn giao thông. Phải linh mục dòng Cappuccino ở Nigeria đã qua đời do tai nạn giao thông xảy ra hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua trong khi di chuyển từ bang Enugu đến bang Cross River. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng chuyến đi ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua cho biết cha John Kennedy Ayanwu, giám tỉnh dòng Cappuccino Thánh Francisco và Clara ở Nigeria, xác nhận tin đau buồn này. 13 tu sĩ của dòng di chuyển từ tập đoàn Big Gewa thuộc bang Enugu để đi tới Oburi thuộc bang Cross River. Trên đường đi, xe của các tu sĩ bị tai nạn. Ngoài 7 linh mục bị thiệt mạng, còn có 6 tu sĩ khác bị thương ở nhiều cấp độ khác nhau và đã được trở tới Enugu để chữa trị.
Tin Roma, Roma tăng cường các biện pháp an ninh chào đón Đức Giáo Hoàng mới. Chính quyền thành Roma đã tăng cường các biện pháp an ninh để chào đón tân giáo hoàng, đặc biệt từ chiều thứ Tư, ngày 7 tháng 5 vừa qua, khi mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng được khởi sự. Hơn 4.000 nhân viên cảnh sát và an ninh được huy động cho công tác này. Nhiều vòng đai kiểm soát được bố trí quanh khu vực Vatican, với các lối vào dẫn vào quảng trường Thánh Phêrô, giống như dịp lễ an táng đức của giáo hoàng Francisco. Các biện pháp an ninh cũng đặc biệt được tăng cường tại đền thờ Đức Bà Cả, nơi có mộ phần của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, mỗi ngày có hàng chục ngàn người đến kính viếng. Chiều thứ Hai, ngày 5 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, cũng đã đến viếng mộ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco với tư cách riêng. Cả phía Vatican, hệ thống điện thoại di động và viễn thông ngưng hoạt động trên toàn lãnh thổ quốc gia thành Vatican, ngoại trừ khu vực Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 25 cây số và quảng trường Thánh Phêrô từ 15 giờ thứ Tư ngày 7 tháng 5 khi mật nghị bầu chọn giáo hoàng được bắt đầu. Các hệ thống này chỉ được mở lại từ lúc có thông báo danh tính của vị giáo hoàng mới, sẽ do Đức Hồng Y Mandetti, trưởng đảng phó tế, công bố từ bao lân chính của đền thờ Thánh Phêrô khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi có khói trắng đi ra từ nhà nguyện Sistina. Các giới chức an ninh của thành Roma cũng dự kiến lúc đó quảng trường sẽ có rất đông đảo các tín hữu, vì thế các biện pháp an ninh cần được tăng cường.
In Jerusalem, Quốc hội Israel kêu gọi chính phủ tăng cường bảo vệ các Kitô hữu. Hôm 5 tháng 5 vừa qua, Quốc hội Israel bày tỏ quan tâm về hiện tượng các tín hữu Kitô tại nước này ngày càng bị những thành phần Do Thái cực đoan sách nhiễu và tấn công, nên đã kêu gọi chính phủ Israel có những hành động quyết liệt hơn để đối phó với hiện tượng này. Theo cuộc điều trần trước Ủy ban Quốc hội về di trú và hội nhập, các dữ kiện về những vụ này thật đáng lo ngại. Hơn 100 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel đã xảy ra trong năm ngoái 2024. Chúng chứng tỏ rằng vấn đề này không được ưu tiên xử lý. Trong số những điều được Quốc hội yêu cầu, có một kế hoạch bao quát hơn từ phía cảnh sát Israel. Trong cuộc điều trần tại Ủy ban vừa nói của Quốc hội, ngoài các đại diện của các giáo hội và các cộng đoàn Do Thái, còn có Đức Tổng giáo mục Adolfo Tito Ilana, sứ thần Tòa Thánh tại Israel. Đức Tổng giáo mục nói với Ủy ban rằng, chính Ngài cũng cảm thấy bị tấn công không phải như một Tổng giáo mục hay linh mục, nhưng như một tín hữu. Ngài gọi những vụ đó là một sự gây hấn công khai. Rabbi Elazar Simcha Weiss, thành viên Ủy ban Liên Tôn và thành viên Hội đồng Rabbi trưởng của Israel, nhấn mạnh rằng những vụ tấn công do các nhóm cực đoan đó không đại diện cho Do Thái giáo. Tòa Rabbi trưởng đã kêu gọi cảnh sát Israel gia tăng nỗ lực để áp dụng luật pháp tại cổ thành Jerusalem. Ziska Harani, giám đốc trung tâm dữ liệu trực tuyến, qua đó các nạn nhân và các chứng nhân có thể trình báo một cách vô danh những vụ sách nhiễu và tấn công, đã bác bỏ lập luận cho rằng những kẻ hành động như vậy chỉ là một thiểu số và những vụ xảy ra như thế chỉ là những trường hợp riêng rẽ. Nguyên trong tháng 4 vừa qua đã có 20 vụ và hiện tượng này từ những lời lăng mạ tới những vụ phá hoại chống các tín hữu Kitô và hành hung họ đang lan rộng một cách đáng lo ngại và không thể bị coi nhẹ. Ông Harani cũng đã báo cáo về tình trạng đáng lo ngại này cho một phái đoàn của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Áo trong một cuộc họp ở Jerusalem hồi tháng 2 năm 2025. Ủy ban Di trú và Hội nhập của Quốc hội Israel cho biết sẽ mở cuộc thảo luận thêm và sẽ mời các quan chức thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Bộ Tôn giáo của Israel trình bày về các hoạt động của mình trong lĩnh vực này. Đây là một vấn đề đòi hỏi một lối tiếp cận có hệ thống, bao gồm các biện pháp áp dụng luật pháp, hoạt động pháp lý quyết liệt và những nỗ lực lớn về giáo dục và thông tin. An ninh của cộng đồng Kitô hữu phải được bảo đảm.
Tin Colombo, Sri Lanka. 167 tín hữu Công giáo Sri Lanka được công nhận là chứng nhân đức tin. 167 tín hữu Công giáo Sri Lanka bị sát hại sáng Chúa Nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019 được chính thức ghi vào danh sách các chứng nhân đức tin như một bước tiến đầu tiên để tiến tới sự nhìn nhận là tử đạo. Quyết định trên đây của Bộ Phong Thánh được Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo, thông báo trong một cuộc canh thức cầu nguyện tại nhà thờ Thánh An Tôn ở thủ đô Sri Lanka. Đức Hồng Y nói, quyết định này nhắm đề cao sự hy sinh của các tín hữu bị giết cách đây 6 năm. Họ được ghi vào danh sách các chứng nhân đức tin có liên hệ tới sự kiện vụ khủng bố sát hại các tín hữu, ấy là do oán ghét đức tin. Odium Fidei, thành ngữ này được dùng trong tiến trình điều tra để phong chân phước, để xác nhận sự tự đạo. George Fernando, chánh sở giáo xứ Thánh An Tôn, nhắc lại rằng ngoài 167 tín hữu Công giáo bị giết, còn có 7 tín hữu thuộc tín ngưỡng khác cũng được nhắc nhớ với lòng kính trọng. Hiện diện trong buổi canh thức vừa nói, không những chỉ có các tín hữu Kitô, nhưng cả các tín hữu Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo. Tổng cộng có hơn 260 người bị giết trong các cuộc tấn công khủng bố tại hai thánh đường Công giáo, là nhà thờ Thánh An Tôn ở Colombo và nhà thờ Thánh Sebastian ở Negombo, cũng như tại một nhà thờ Tin Lành và ba khách sạn, cũng trong sáng Chúa Nhật Phục sinh ấy. Cho đến nay, thảm trạng vừa nói vẫn là một vết thương mở trong lịch sử Sri Lanka. Giáo hội Công giáo liên tục yêu cầu chính quyền điều tra tường tận về các vụ khủng bố này, kể cả nơi các quan chức chính quyền. Tân Tổng thống Sri Lanka, ông Anura Kumara, đã tuyên bố sẵn sàng cho tiến hành kỹ lưỡng cuộc điều tra về vụ khủng bố hôm lễ phục sinh năm ấy.
mỗi chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng có một bộ tộc sinh sống rất an lành và sung túc trong thung lũng giữa núi rừng, nơi mảnh đất màu mỡ này cung cấp đủ lương thực cho dân làng, nên chẳng mấy ai lo lắng về cái ăn cái mặc. Nhưng cơn hạn hán bỗng ập đến, ruộng đồng nứt nẻ, làm cho mùa màng thất thu, lương thực cạn dần. Ngày qua ngày thức ăn dự trữ đã hết, mà trời vẫn nắng chang chang. Dân làng bắt đầu lo lắng, người già và trẻ em kiệt sức vì đói, bệnh tật hoành hành. Tiếng la hét vui đùa của trẻ con đã tắt liệt, tiếng chuyện trò của những cụ ông cụ bà không còn nữa. Tiếng gọi nhau ý ới trên nương đồng của những cô cậu trong làng cũng thưa thớt. Một bầu khí ảm đạm bao trùm cả thôn làng. Không thể ngồi yên chờ chết, một người đàn ông trong làng tên Hưng quyết định lên đường tìm kiếm lương thực. Tuy nhiên mọi người đều ngăn cản, vì bên ngoài thung lũng có nhiều thú dữ và cơn đói cũng gây nhiều khó khăn cho hành trình của anh. Nhưng anh Hưng vẫn cương quyết thực hiện ý định của mình. Sau hành trình dài vượt suối trèo đèo, Hưng cũng đã đến một thị trấn lớn. Ở đây anh tìm thấy những người dân tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn anh cách đào ao để lấy nguồn nước từ lòng đất. Hưng vui mừng trở về làng với những lương thực mà mọi người đã chia sẻ cho anh cùng những kiến thức mới. Chẳng bao lâu sau, sông suối dần đầy nước và cuộc sống vui tươi trở lại. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta biết rằng lương thực rất quan trọng trong đời sống con người. Lương thực là điều kiện đầu tiên mà con người cần đến. Như câu chuyện trên cho chúng ta thấy, không có cái ăn thì mọi người không có sức khỏe, sinh ra nhiều bệnh tật, và nếu tình trạng thiếu lương thực kéo dài, chắc chắn sẽ cướp đi mạng sống của họ. Hơn nữa, lương thực không chỉ là thứ nuôi sống thân xác mà còn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho dân làng. Do đó, cho dù có nguy hiểm đến mấy, thì Hưng cũng quyết định ra đi tìm nguồn lương thực, cũng đồng nghĩa với việc tìm kiếm cơ hội sinh tồn cho mọi người trong làng. Theo niềm tin Kitô giáo, con người có hồn và xác, thể xác thì hư hoại và phải chết, nhưng linh hồn thì bất tử. Thể xác chỉ tồn tại ngắn ngủi ở đời này, nhưng linh hồn thì sống mãi cả đời này và đời sau. Cả hai đều cần được nuôi dưỡng theo những cách thế phù hợp. Thể xác cần lương thực vật chất, thì linh hồn cũng cần có của ăn thiêng liêng để thêm sung mãn. Cho nên trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã đề cập đến lương thực trường tồn, nuôi dưỡng linh hồn đó là thịt và máu của Ngài, được trao ban qua bí tích thánh thể. Chính thánh sử Mát-thêu cũng đã khẳng định, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Chính lương thực thiêng liêng mới có thể làm no thỏa khát vọng sâu xa của linh hồn. Đó là khát vọng được kết hiệp với Thiên Chúa, sống trong tình yêu thương của Ngài. Thế nhưng người Do Thái hoàn toàn không hiểu được điều này. Họ chỉ quy hướng về của ăn vật chất, nên đã thắc mắc, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Họ thấy điều này là vô lý, là ghê tởm, nên không thể chấp nhận được. Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, con người có nhiều cơ hội để hiểu hơn về tầm quan trọng của đời sống tâm linh. Thế nhưng, cũng như những người Do Thái xưa, họ vẫn chưa nhận ra sự cần thiết trong việc tìm kiếm lương thực thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống vĩnh cửu của mình. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển hơn, con người có nhiều cơ hội để hiểu biết về tầm quan trọng của đời sống tâm linh. Thế nhưng, cũng như những người Do Thái xưa, họ vẫn chưa nhận ra sự cần thiết trong việc tìm kiếm lương thực thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống vĩnh cửu cho mình. Họ nghĩ rằng chỉ cần no đủ về vật chất là hạnh phúc, hoặc linh hồn không cần phải nuôi dưỡng vì nó thiêng liêng. Chính vì lẽ đó, điều quan tâm là tìm kiếm của ăn nuôi dưỡng thân xác, nên họ đã sao lãng đời sống tâm linh, nhạt nhòa trong tương quan với Thiên Chúa. Không còn coi trọng giá trị của thánh thể, lời Chúa và các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Là Kitô hữu, chúng ta cần thức tỉnh và nhận ra giá trị của đời sống tâm linh. Đời sống ấy cần được nuôi dưỡng bởi lương thực, là bí tích thánh thể qua việc tham dự thánh lễ. Chúng ta cũng cần siêng năng lắng nghe lời Chúa, vì lời Chúa soi sáng tâm hồn và là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống chúng ta. Ngoài ra chúng ta không chỉ được mời gọi đón nhận lương thực thiêng liêng, mà còn phải chia sẻ lương thực thiêng liêng ấy cho người khác, qua những việc hy sinh, bác ái, giúp đỡ người nghèo khổ và bệnh tật. Nhờ đó mọi người được nuôi dưỡng bởi suối nguồn tình yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là bánh hằng sống từ trời ban xuống, để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con biết tìm về nguồn lương thực trường tồn, là chính Chúa, để tâm hồn được nuôi dưỡng, hầu chúng con có được sự sống sung mãn trong tình yêu của Ngài. Amen.
Niềm vui con mỗi ngày được lớn giữa Chúa của con. Niềm vui con chính là bên Chúa trong khi rời. Tình yêu hiến nhân muôn đời, trao ban tình Chúa cho người. Một đời con trở thành nhân chứng, sống rằng danh Chúa tại trời cao. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì đường sống ý muôn đời, và ta sẽ cho họ đường sống lại ngày sau hết hỡi người ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.